Ngươi hãy đi gắng sức về hướng Nam, nhưng chẳng nên vội thuyết pháp, bởi vì Phật pháp hưng khởi từ khó khăn. 399. Ý nghĩa cái này nói có nghĩa là ngài Ngũ Tổ nói là con chạy về hướng Nam. Chạy về hướng Nam là cái chỗ mà an toàn nhất cho ông. Cái chữ lè này á, là cho quý vị thấy là cái bản tính của cái tình hình. Tại sao như vậy? Tại vì cái người xuất gia đó là đáng lý ra đó, cái phong cách của họ, cái oai nghiêm của họ là khi nào cũng bình tĩnh, mà không có gấp rút gì hết. Đằng này ông Tổ là nói mà chạy cho lẹ đi. Chạy cho lẹ đi. Đại khái nó là có nhiều cái người rất là ác ý muốn rượt ông. Mà những cái người mà ác ý là từ trong chùa của tôi. Đại khái là Huệ Năng là gọi là đồ sa thải của Ngũ Tổ thôi, không được ở lại tu nữa. Mặc dù như vậy người ta vẫn đi như thường. Thành ra cái tình trạng nó rất là éo le. Đây là một cái người tổ thừa kế mà phải chạy trốn những cái người đệ tử của ông Tổ ở đời trước. Đó là đại thừa thưa quý vị. Quý vị thấy nó tởm không? Cô Quả Ngân thấy tởm không? Đệ tử ông Tổ mà gớm dễ sợ không? Có cái hành động như vậy. Tại sao nó có thể có được như vậy? Quý vị không thấy gì, có gì mà ghê gớm mà ghê tởm hả? Không phải lúc nào nó cũng như vậy. Để đối với ngài Lục Tổ đó, nó như vậy. Tại sao như vậy? Cái sự thật là như vậy. Cái đời, mấy cái đời trước không sao, không đến nỗi gì. Nó có nguy hiểm thì không đến nỗi gì. Cái nguy hiểm là từ trong nhà luôn nữa. Là từ Ngũ Tổ, từ cái nhà Ngũ Tổ ra mà tụi nó đi nó hại Lục Tổ. Nói là đừng nói pháp sớm quá. Nghĩa là đừng có lộ ra. Giống như ngài Nhị Tổ của xứ Mỹ này đang làm như vậy. Núp giấu cái đuôi, không biết cái mặt là ai hết đó. Những cái người mà đang nói pháp bây giờ không phải là thiệt là một người sư phải giảng kinh. Tất cả tổ sư đều giảng kinh. Những cái người sư và ni mà không giảng kinh là tại vì họ không đủ trí hệ mà dám giảng kinh. Tất cả vị tổ đều phải giảng kinh. Thành cái gì của vãng kinh là rất cực kỳ quan trọng. Đại khái nói như vậy. Lý do mà nói là ông không nên giảng pháp quá sớm. Tại sao? Phải chuẩn bị. Nói cách khác, cứ vì muốn nói pháp đó phải tốn rất nhiều thời giờ. Tại ngài Huệ Năng đó đã đắc được cái đốn ngộ. Nói về đốn ngộ nghĩa là sao? Hả? Nói cái vị nghe này. Thứ nhất á, là cái đốn ngộ là một cái sự kiện nó gọi là kinh thiên động địa. Thiệt ra đó, khi mà quý vị, một cái người mà đắc giác ngộ đó, thì cái quải trời nó rung. Thành ra nó một cái dự kiện nó rất là kinh thiên động địa. Đây là ít người giảng về cái chuyện này. Cái này người đầu vậy. Tại vì chắc họ cố ý họ làm, họ không nói nhiều những cái chuyện này để cho biết nhiều nó không có lời cho quý vị. Mà sau khi quý vị mà đắc giác ngộ rồi đó, vì cái sách kinh điển người Tàu ta nói một câu như vậy, ta nói là sau khi quý vị đắc giác ngộ rồi, lúc đó đó cái công vụ mới thiệt sự mới là bắt đầu. Trước đó nó không có quan trọng lắm, không có kể nữa. Những người mà mê muội đó, nói người mê muội phàm phu như quý vị nói là tôi muốn đắc giác ngộ, rồi hỏi họ đắc giác ngộ xong nghĩ sao làm gì, chắc tôi về hưu rồi đó. Lúc đó mình thư thả được. Giống như cái thế gian này vậy, quý vị đã thành trọc phú rồi, thì quý vị đạt được trọc phú rồi, cái giàu có rồi, thì đương nhiên quý vị có thể về hưu chứ. Nên Phật pháp mình không có như vậy. Thì bên người Tàu đó sách Phật Như Tàu ta mới nói như vậy. Đó là sau khi cái vị đắc giác ngộ rồi, cái công việc đó, công vụ mới thiệt sự nó bắt đầu thôi. Trước đó không kể. Có nghĩa là quý vị phải làm việc nhiều hơn lúc trước nữa. Thế tại sao mình bắt đầu làm việc nhiều hơn? Thì lúc đó, lúc này là quý vị phải cần làm việc nhiều hơn, tu hành nhiều hơn, tinh tấn hơn. Để mà cái trí huệ mình nó mở rộng ra mà nó sâu hơn. Trước khi quý vị đắc giác ngộ, quý vị tu hành rất là tinh tấn đi nữa, thiệt ra phí, rất là phí thì giờ. Giống như mình sổ số vậy đó. Giống như muốn sổ số đây độc đắc vậy đó. Quý vị phải tới mấy cái tiệm 7-Eleven hoặc là mấy cái tiệm bán rượu mà nghèo, mà khó khăn trong vùng. Quý vị thấy không? Là mình phải vào như cái muốn trúng sổ số đó. Vào cái tiệm rượu bán rượu mà rẻ tiền đó. Mà vậy đó, mà nghèo nàn á, mua mới hy vọng trúng được. Trước khi quý vị đắc giác ngộ đó, quý vị mò đường thôi, không biết cái chỗ nào nó trúng. Tại là trước khi mà quý vị đắc giác ngộ đó, là quý vị đó, cái việc tu hành quý vị đó, nó thiếu cái sự gì đó khéo léo. Thành mình phí thì giờ mình nhiều lắm, phí cái sức mình nhiều dễ sợ lắm. Sau khi vị đắc giác ngộ rồi, quý vị không còn cái ngu si nữa, thành quý vị biết con đường mình đi rồi. Quý vị sau khi đắc giác ngộ, quý vị biết con đường mình đi rồi, biết cái hướng rồi, biết cái phạm vi. Nó có sự song song ở trong trong cái thế gian đối với quý vị. Thầy nói đem cái chuyện là nói không phải để mà khiến quý vị chán nản về cái chuyện tu hành, tại mình chưa giác ngộ mà học cái hỏi giác ngộ làm cái gì. Thì nó có cái sự song song với nhau. Trước khi quý vị đắc giác ngộ đó, quý vị không biết nên bỏ sức tu ở vùng ở chỗ nào. Bởi thầy mới nói là cho quý vị cái ví dụ như là khi mà tu mà dưới người phàm phu đó, với người phàm phu là chỉ là mò đường thôi, giống như mua vé sổ số thôi. Mình chỉ mua này, mình cầu Thượng Đế là mình có thể trúng được cái số độc đắc thôi. Quý vị gì đó, cầu Phật, Phật từng thường không cho quý vị những cái chuyện như vậy. Cá nhân thầy cầu Phật, Phật không cho. Đừng có cầu Phật làm gì. Thầy nghĩ là quý vị cầu Thượng Đế nó lợi hơn. Tại sao khi quý vị đắc giác ngộ rồi đó, quý vị mới biết rằng mình gạt bỏ những cái mà nó sai lầm, mình không bỏ vào. Mà trước đó vì không biết, quý vị không biết được. Có lý hay không có lý? Bởi vậy trở lại cái vấn đề tại sao người tổ sư phải giảng kinh và nói pháp cho quý vị nghe. Bởi vì những người tổ sư khi mà các ngài giảng kinh cho quý vị nghe, nói pháp cho quý vị nghe, Hai chuyện cực kỳ quan trọng cho quý vị. Thứ nhất là cho quý vị thấy con đường đúng là gì, chánh đạo là cái gì. Nên quý vị có thể khi mà biết được cái chánh đạo rồi đó, quý vị có thể bỏ những cái mà hoài là không phải chánh đạo, nó sẽ đi lạc đường. Những cái pháp mà nó không chánh đáng đó, nó khiến quý vị phí thì giờ và quý vị sẽ đi lạc đường. Có ý kiến thắc mắc gì không? Là nói quý vị biết không, cái khi mà quý vị bỏ thì giờ, bỏ công lao mình tới học cái chánh pháp của người tổ sư, học cái chánh pháp của người tổ sư đỡ tốn thì giờ trong cuộc đời của quý vị. Bởi vậy cái người tổ mà đàng hoàng giỏi đó là phải nói pháp và phải giảng kinh cho quý vị nghe, tại vì nó giúp những cái người đi theo cái chánh đạo, cái chánh pháp. Thành ông Huệ Năng lúc này đó đã đắc đạo rồi, thành biết là nên tu phía nào, cần tu cái gì. Bởi vậy phải cần tu cái đó. Thành ra ông này phải cần, ông Huệ Năng phải cần rèn luyện cái trí huệ của mình, khai mở trí huệ của mình nó rộng hơn. Quý vị hiểu đồng ý là không đồng ý? Sự thật nó cũng tốn nhiều thời giờ, không thể lẻ như cái vị tưởng đâu. Nó cần nhiều thời giờ lắm. Lý do thứ nhì, cái chuyện cũng không kém quan trọng. Cái phần thứ nhì không kém quan trọng là cái đệ tử của Ngài Huệ Năng đó đã đủ căn cơ đã chuẩn bị đủ chưa để mà thọ nhận lời dạy của Ngài Huệ Năng. Cần hai bên luôn. Mình cần một cái người sư mà có trí huệ, và cần cái người đệ tử có đủ khả năng để thấu thập được cái pháp. Đang nói về cái tiềm ngộ với đố ngộ. Tiềm ngộ đó quý vị phải đi từng bước. Ông nãy hỏi cái mà nói cho nó rõ ràng hơn. Cái giác ngộ đó có hai cái loại: trình độ và cái cách mà đắc giác ngộ. Cái trình độ là nói cái trình độ quý vị là A-la-hán hoặc là sơ địa, là tam địa, là tứ địa. Hai cái nó khác nhau, nhưng trình độ nó khác nhau. Nhưng đều cái cách mà quý vị đắc giác ngộ, có thể là tiềm ngộ hoặc là đố ngộ. Cái tiềm ngộ là quý vị phải đi từng bước, từng bước, từng bước, là tam thiền, tứ thiền, là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Tại cái pháp nó như vậy, cái pháp quý vị tu phải như vậy. À, cái đại thừa mình nó có cách, nó nhảy cò cò được, nhảy tưng được, nó nhảy từ sơ thiền nhảy cái bùm tới sơ quả là nhảy cái bùm, nhảy lên tứ quả là. Tại sao cái pháp, tại sao có nghĩa là quý vị có thể nhảy cò cò, có nhảy chẳng hạn như từ sơ thiền nhảy cái bùm thành sơ địa, hoặc nhảy cái bùm lên ngũ địa. Tại sao vậy? Tại có cái pháp bên đại thừa mà giúp quý vị nhảy được. Còn bên tiểu thừa họ không có cái pháp, nó không có cái pháp cách nào để quý vị nhảy cò cò như vậy được. Thành ra cái đại thừa mình mới có hiểu được, thành ra có cái cách để mà quý vị nhảy cò cò được, quý vị nhảy tưng được. Cho mình nói cái gì cho nó rõ ràng là bên đại thừa mới có pháp đố ngộ, là cái pháp mà giống như là quantum leap, phước nhảy lượng từ, bước nhảy lượng từ. Hoặc là trong cái phim mà Star Trek ấy, nó gọi là hyperspace. Có đó có cái pháp nó nhảy như từ cái chỗ này nhảy bùng qua bên kia. À, giống như trong cái phim cine, mấy bà cụ không biết không? Mấy cái phụ nữ chắc không biết cái chuyện này. Những cái phim mà đài ta ở chỗ này, ta qua một cái cửa gọi là portal. À, thành ra nhưng ngài Quán Thế Bồ Tát mà được Đức Phật dạy cái đại bi, chú đại bi đó, chú đại bi tu, chú đại bi đắc được bát địa Bồ Tát. Thành ra phải hiểu cái chuyện này. Những người Tàu giảng cái vị này không có rõ. Tại người Tàu khi mà gặp mấy ông sư là phải quỳ xuống lại ông sư nhiều cái bí mật con không biết được. Thành ra người Tàu nói là con phải lạy thầy lạy cô để mà tại vì con không xứng đáng, tại vì thầy cô quá cao siêu, lâu lâu dạy con một tí, thảy con cục xương này con ăn, nhưng thảy xương chó cho chó ăn. Thành ra có những cái bí mật này, thành ra đây những cái kỹ thuật mà ngài Huệ Năng được ngài Ngũ Tổ dạy cho, đã truyền dạy cho. Quý vị thấy cái chuyện nó ly kỳ lắm. Tại ngài Ngũ Tổ đó, Hoàng Nhẫn đó, phải đợi khi mà gặp Huệ Năng đó mới truyền cho Huệ Năng được, mà truyền thần tu được. Cái hiểu là có cái pháp nhảy được. Đại thừa mình có gọi là cái pháp nhảy gì đó, cái ông gì cũng nói vậy đó, cái ông gì đó nhảy gì đó của điện tử vậy đó, có cái pháp nhảy như vậy. Cuối tuần có nhiều cạnh tranh quá đi. Đó, con đứa con nít rồi, còn có đứa nó sắp ra nữa. Có đứa này nó ra là mình thấy áp lực quá trời rồi, sắp có đứa sắp ra nữa luôn nữa. Mà nó gần chùa mới sợ. Như ngài Hoàng Nhẫn đó, có cái pháp đố ngộ này. Đều dạy cho thần tú không được. Dạy thần tú không có hiểu. Quý vị thấy Ngũ Tổ khổ dễ sợ không? Mà mỗi ngày mấy ngàn người đệ tử theo ngài Hoàng Nhẫn đó, mỗi ngày tới xin xỏ này, trời ơi thầy cứu mẹ con, cứu con cứu bồ con, đều đã khổ như vậy mà muốn ngừng lại không được. Là tại vì sao? Tại vì những cái người này dạy nó không được, nó không hiểu. Nguyên Huệ Năng từ đâu rớt xuống Ngũ Tổ mừng dễ sợ, mừng hết lớn. Ngũ Tổ này ra sau khi làm việc đi. Cái đó là cái thử thách. Thử thách. Khi vì đừng hiểu lầm. Ngài cho cái bài ra bài, bài làm cho Huệ Năng, phải tự nó làm. Sẽ quay từ Huệ Năng làm cái gì? ra bài, lúc đó đó huệ năng đó, lúc đó cơ hội cho huệ năng để làm cái gì, để được xứng đáng được dạy. Đừng có nói là nhưng người, bao nhiêu người đã nên cái gì biết không, ngài Hoàng Nhẫn đó gặp biết bao nhiêu người rồi. À, biết bao nhiêu trăm ngàn người tới đảnh lễ rất xin xỏ nó rồi, con tin tưởng con là kính phục cái chánh pháp dễ sợ, yêu cầu tổ sư dạy dùm cho con. Mỗi lần như vậy người ta nói là một chuyện, với ông tổ đó nói là họ không quan trọng đâu. Một khi cái vị mở miệng ra rồi thì mấy cái ông tổ này họ cho ra bài cái vị coi thử cái vị làm ra sao. Đừng có tới cái vị nghĩ là dễ tới gặp tổ sư mà nói dạy cho con cái bí mật của ngài. Thật là không phải là họ không muốn dạy cái vị. Thật nó cái vị biết ngài Hoàng Nhẫn đó rất là tha thiết muốn dạy cho bất cứ người nào tới hỏi. Cái khổ là dạy một cái vị không biết, không dạy cái vị đó. Người mà không biết không dạy đâu, không đủ căn cơ không dạy. Nếu cái vị có căn cơ, rõ ràng là ngài Huệ Năng có cái căn cơ rồi. Ngài Huệ Năng có căn cơ rồi, có cái khả năng rồi. Nói là ngài Hoàng Nhẫn dạy nghe không? Ra bài cái đó. Bắt đầu có một số người nói là Huệ Năng làm gì để mà thi đậu vậy? Đắc thiện, Huệ Năng làm cái gì mà thi đậu được? Làm gì? Nhìn lại cái trong kinh này đó. Cái này trong kinh nói ra mà quý vị không nói rõ ràng, quý vị thấy đâu. Ông thầy phải dạy cho quý vị thấy. Làm cái gì? Làm cái gì? Cái kinh này nó hay dễ sợ. Cái kinh này nó tuyệt vời, tại nó là cái tinh túy của cái pháp ngôn đốn ngộ của Đại Thừa mình. Ngài Huệ Năng làm cái gì? Giúp người khác tu mà không có than phiền. Dở. Như có sư phụ cô dạy cô đó rồi. Nếu mà thầy dạy cái nói giảng cái vị rồi thì tại sao thầy phải hỏi cái vị làm cái gì? Giả gạo 8 tháng trời. Hả? Cái vị phải vào cái chùa, cái hoàn cảnh chùa cái mình mới thấy được cái hay của cái này. Cái gì phải người xuất gia cái gì mới hiểu được, ở trong chùa cái gì mới hiểu được, cái gì sống ngoài không thể nào hiểu được cái đó. Cái gì để với quan ngài Huệ Năng á, đi đường xa ngàn dặm, tốn biết bao nhiêu tiền, thấy tiền lên cơ sở. Cái thời gian mà đi xa như tới gặp ngài, tới Hoàng Mai đó là đường xa ngàn dặm đó, thì nó toàn là tốn tiền không, toàn ra tiền không, mà ông này cũng nghèo tới đó rồi. Tới đó rồi thì ngài Hoàng Nhẫn mới nói là đi ra vườn sau, núp ở sau đó, tao muốn thấy mặt mày. Quý vị thấy không? Hoàng Nhẫn đó, ngài Hoàng Nhẫn nói là, Hoàng Nhẫn mới nói là quý vị ông ra sau làm việc giả gạo đi, mà đừng cho tôi thấy cái mặt ông. Đối với người Mỹ đó, quý vị thấy không? Đi ngàn dặm tới kia, ông Sương nói là mày ra sau làm việc đi, đừng cho thấy cái mặt mày. Cái đó cái người Mỹ, đối người Mỹ là chuyện không thể chấp nhận được. Bác Thiện sẽ nói như người Việt Nam, nó là tôi tới cái chùa mà họ đối đãi với tôi lịch sự mà nó tốt vui vẻ hơn, đúng không? Đó là cái thử thách. Thầy Huệ đang làm gì? Có than phiền hay không? Không có than phiền. Tôi đã thành tâm như vậy mà thầy không có cái sự, không cái sự sự đáp ứng cho tôi hả? Tôi đi ngàn dặm tới đây mà ông tổ là hoàn toàn thiếu cái sự tế nhị, cái lịch sự của con người, mà ông là tổ sư hả? Làm việc 8 tháng trời, 8 tháng trời đó chỉ làm việc thôi mà không có nói một tiếng nữa. 8 tháng trời cái chùa này khổ không thưa quý vị? Thầy bữa trưa mà không ăn trưa, mà tới ăn trưa tụi nó than phiền, nó nói tại sao thầy không tới ăn trưa, nó phát cho tôi nghe. Không phải cuối tuần mới làm việc không, cũng trung tuần phải làm việc nữa. nói thề thang nhau, nói thầy không có gặp được thầy nữa luôn nữa, và cứ đồn nhau mà để cho thầy nghe được cái họ sự than phiền của họ, than phiền than vang đủ thứ hết đó, mà để cho thầy nghe cho được. 8 tháng trời ngài Huệ Năng nó không nghe, không gặp được ngũ tổ nữa. 8 tháng trời không than một tiếng. Chuyện gì nữa? Cái đó là sao? Nó bày tỏ ra, chứng minh rằng cái căn cơ của ngài Huệ Năng, quý vị mà căn cơ cao đó sẽ không có than phiền, không có than phiền. Người than phiền tại sao hả Linh? Tại sao mình than phiền? Mình than phiền tại vì người nó nóng quá đi, mà không xả ra mình nổi khùng nữa, bình nữa. Có lý là không có lý, phải không Quả Ngân? Chửi cho mình, nó kinh cho mình chết, cho nó hổn quá ta. Đừng có là than, đúng cái gì mà không vừa ý là nguẩy đuôi đó, tiếng Việt gọi là gì? Gì đó? Gì? Đình công, đình công, bỏ chợ, bãi chợ, đình công, bãi chợ. Đi tôi đi chùa khác, chùa thầy nhỏ xíu mà còn hổn với tôi. Chùa nhỏ mà xấu xí mà sao mà tự cao tự ngạo dữ vậy? Trở một cái vấn đề là mình phiền não mà bỗng nhiên trở nó vấn đề trở thành là vấn đề của ông thầy. Ông thầy vừa ngạo mạn vừa nghèo, vô duyên lãng xẹt, vừa nghèo vừa ngạo mạn nó không có lý nào hết á. Thành cái ông này, ông Huệ Năng đó, ông cày 8 tháng trời không có than phiền một tiếng, chứng tỏ cái căn cơ nặng khiếp lắm, giỏi dễ sợ. Đồng ý hay không đồng ý? Ai làm được không? Ai làm được không? Nó cày như con chó vậy thôi đó, cày cho tôi đi, ai làm được không? Thì nuốt lộn. Có ai không? Có ai nữa? Quý vị, câu này không xong rồi, bể chuyện hết. Không tin. Đã không than phiền là một chuyện, quý vị thấy không? Bị ngược đãi mà không có than phiền, có đó người Mỹ làm không được. Người ta nói, người Mỹ nói, cái ông mà giác ngộ sao có thể có thái độ đối với người ta được như vậy. Người giác ngộ sao mà đối thẳng người ta sao mà tệ dữ vậy? Từ bởi vậy. Không phải, ý cô nói là ông tổ nó ác dễ sợ ha. Không có ai nào ác bằng ông tổ hết á. Nó đầy đọa cái người vừa nghèo vừa dốt mà còn đầy đọa nó nữa, thấy nó ác dễ sợ. Được một người tổ mà đối một cái người đó vô học này, vô nhà này, vô cái nền này, cái sự khéo léo của con người, được dạy cái ai giao tế con người, dạy đối đại người ta như đối đại con chó vậy. Tệ quá, tổ quá tệ. Cái gì để người Tàu không dám nói những chuyện đâu, tại họ lịch sự quá, họ tôn sùng cái ngũ tổ quá đây. Người Mỹ mình mới dám nói những chuyện như vậy thôi. Người Tàu không nói, đem những chuyện lên nói đâu. Cái người Á Châu mình lịch sự quá, nó không dám nói những cái chuyện này. Người Mỹ mới nói thẳng ra tại sao ngũ tổ mà không mà ác dữ vậy. Đồng ý không đồng ý? Mặc dù như vậy, ngài Huệ Năng không than một tí nữa. Còn làm gì nữa? Đã không than phiền mà còn cột cái hòn đá này, cái lưng mình nữa, để mình giả gạo nó ngon lành hơn nữa. Nghĩa là sao? Thứ nhất không có than phiền. Làm nhiều hơn,
là người ta hỏi mình.
Vì như vậy mới qua được cái thử thách để mà được dạy. Quý vị có căn cơ đi nữa chưa chắc được dạy đâu. Phải làm cái gì xứng đáng mới được dạy chứ. Cái Phật Pháp á, vì cái Phật Pháp á, nó phải khởi xuất từ cái hoàn nạn, từ cái khó khăn. Không thể nào dễ được. Quý vị thấy, sẽ bỏ một tiếng đồng hồ để giảng cái vị ba câu thôi. Tại cái lời dạy tổ sư nó sâu dễ sợ, nó thâm sâu dễ sợ. Cái Pháp đó, nó khởi xuất từ cái khó khăn. Nó không thể nào dễ, nó không thể nào nó dễ dàng, nó sảng khoái, nó an toàn. Không phải là dễ dàng, không phải là cái sự an toàn, không phải như cái ý của vị muốn. Khó, nó khởi từ cái khó khăn, tại vì cái vị làm không được, là cái vị không thích. Ai thắc mắc gì không? Các quý vị biết không? Muốn được dạy đó, nó khó lắm. Nếu quý vị muốn cái Pháp nó dễ đó, cái Pháp đó không phải là đồn ngộ Pháp. Đốn ngộ Pháp. Cái gì mà dạy mà không có thử thách, không có khó khăn gì hết đó, cái Pháp đó không phải là Pháp đốn ngộ. Nói quý vị để ngày hôm nay cho quý vị thấy, nhận ra được cái Pháp gì mà nó không phải là đốn ngộ. Cái Pháp không phải đốn ngộ, cái Pháp nó dễ, nó nhẹ nhàng, nó an toàn, làm ít mà hưởng nhiều. Mà thiệt sự nó ngược lại như vậy. Cái vì đó tốn biết bao nhiêu công lao, biết bao nhiêu cái tâm huyết của mình mà lấy ra tí xíu không có bao nhiêu hết đó. Cái vì để ý với qua Ngài Huệ Năng đó, làm việc cho Ngài Ngũ Tổ đó 8 tháng trời đó, ngày đêm làm cực như con chó vậy đó. Không ai đó hoài mẹ đó, ăn biết có đủ mà non không được, okay, ngủ biết có đủ nữa. Chân nó bập bẹ biết bao nhiêu lần rồi. Rồi ngày Ngũ Tổ làm gì? Ngày Ngũ Tổ lúc mà trả bài đó, trả ra sao? Ngài lấy cái y đắp cái y lên rồi đầu hai người rồi giảng cái kinh Kim Cang. Một tiếng đồng hồ sau giảng xong rồi đuổi đi. Có lý là không có lý. 8 tháng trời cực khổ, hy sinh hết tất cả mà được dạy con tiếng xong bị đuổi đi. Còn nói mày chạy đi, chạy thôi, nó sắp giết mày nữa. Huệ Năng có than phiền không? Hả? Chứng minh là có than phiền không than phiền. Cái bài nói là Huệ Năng từ biệt tổ sư đi về hướng Nam trong 2 tháng tới núi Đại Dư Lạnh. Nó chạy, bỏ chạy. Thành ngày điểm hóa ngày nói thì cái về cái địa lý một tí. Anh quý vị biết không? Đây là một cái tài liệu nó cực kỳ quan trọng cho chúng ta thấy đó, cái pháp đốn ngộ nó được truyền cho đời sau ra sao. Tuyệt vời. 402. Khi Ngũ Tổ trở về cách mấy ngày chẳng ra giảng đường, các môn đồ lấy làm lạ bèn đến hỏi thăm. Hòa thượng có chút bệnh bệnh chứng hay phiền não gì không? Và là quý vị thấy không? Hồi nãy ta than phiền, không phải riêng cái chùa nhỏ nhỏ mình, Ngũ Tổ cũng vậy đó. Mấy anh đệ tử nó đeo Ngũ Tổ như là đĩa vậy đó. Vài ngày không thấy được là than phiền. Cá nhân thầy mà truyền được rồi đỡ gánh nặng thầy về hưu. Quý vị biết không, truyền được cái đời sau là cái chuyện quan trọng nhất của người tổ rồi, còn gì nữa đâu, về hưu được rồi. Thiệt ra đó là biết cái ông Huệ Năng này là chạy còn dở, thành ra phải ở 6-7 ngày để cho Ngũ Tổ Lục Tổ có thì giờ chạy xa hơn. Phải câu giờ để mà cứu ông Huệ Năng vậy thôi. Mấy đệ tử mình nó có võ mà nó ác nữa. Mấy đệ tử mình chắc nó ăn rồi vừa uống 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 sâm rồi ăn uống đầy đủ, không phải như Huệ Năng và làm việc ngày đêm mà không ăn được gì nhiều. Là cái người giả gạo chắc chắn được uống sâm đâu. Thành đệ tử tới cầu nhào với ông thầy. 404. Tổ nói: ta không bình chi, nhưng ý pháp đã về Hương Nam rồi. Đồ chúng hỏi: ai được truyền thọ? Tổ nói: người có khả năng đã được. Ngài Ngũ Tổ ngài nói: tôi không có bình, nhưng đều cái y pháp đã chạy về Hương Nam rồi, trở về Hương Nam rồi, đã truyền cho người về phía Nam rồi. Hỏi ai là người được? Đệ tử hỏi. Ông ấy mới trả là trả lời là năng được. Cái vị thấy cái tổ vị đó, nó không phải là gia đình trị, chế độ gia đình trị, mà cái người xứng đáng mới được truyền, mới được dạy. Tại sao nói là cái tổ vị đó, nó là một cái hệ thống mà xứng đáng mới được dạy. Đây là cái bản tính, cái đặc tính của cái đại thừa mình. Người xứng đáng sẽ được dạy. Cái người đó, người có khả năng sẽ được xếp, và cái người xứng đáng sẽ được dạy. Ai thắc mắc gì không? Có người hỏi với thầy là khi mình hồi hướng công đức mà cho tất cả chúng sanh trong pháp giới này, làm sao mình biết nó nhận được? Làm sao biết được nhận? Hả? Sao biết được họ nhận? Hả?
Sẽ nhận được.
Ý nó nói như vậy. Cái vì cái ông này cũng hỏi mấy câu toàn hóc búa không à. Cái người đại hàng Mexico, thầy đại hàng tới đây khen nó được. Ông hỏi hóc búa dễ sợ luôn á. Thì nhớ hỏi tiếp chứ, đừng có ngừng lại cái chứ. Đừng có sợ ông thầy cũng hâm á, mà ông đừng mà ngừng hỏi. Im nói như vậy nè. Thì giảng nghĩ cái vị nghe cái nó hỏi hóc búa chỗ nào. Cái vị cứ ví dụ như vậy. Mình có $1,000. Giống như nó nói là bây giờ mình có $1,000, tìm một đồng đó. Mình muốn cho người ta, mình muốn giữ lại. Mình thảy lên trời. Ý ông như vậy, mình lấy $1,000, mình thảy lên trời như vậy, nó mưa xuống. Ngay trong Phật điện này, sao biết là mỗi người nhận được? Đồ quỷ. Sao biết nhận được? Hả? Cái cô này cô nói giờ cái mặc dù ấy tôi đi cà khập nhưng để tôi chúc mừng được như thường. Không, ý ông nói là đứa có đứa tới nó đánh có cái cốc. Nó giật tiền cô sao? Nó là giữ lắm, thứ nó là từ cái vùng nó như vậy, cái xóm nó như vậy mà. Đó ở dưới đó là cái cô Hương Nương nhảy nha, người tưng chụp tiền xong rồi cái cô gì đó, cô Francis, cô đứng cô đợi, cô giật cái gậy một cái, té cái sụp một cái, chụp tiền hết. Hả? Mà sao biết người ta nhận được? Ý ông này ông ác lắm, nói là thầy dạy tôi là phải thảy tiền ra cho mọi người gì, làm sao mà cái pháp gì mà cho cái pháp của thầy cho phép tôi mọi người nhận được. Chẳng như nói gì nó giảng gì hơn được. Ngày hôm nay có 40 người ở đây, thảy trên trời 40 đồng, mà sao mỗi người nhận được bây giờ? Những cái pháp hồi hướng, có mấy cái pháp hồi hướng là giống mình thảy ra luôn. Cái hồi pháp hồi hướng là cái pháp mình thảy ra. Đồ quỷ này, là đồ quỷ đó. Có người nói là Quán Thế Bồ Tát hộ cái này, tới nay Quán Thế Bồ Tát bận với sợ mấy cái đứa quỷ đó. Quán Thế Bồ Tát do rất 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 là chậm, bắt nó đợi lâu lắm.
Không phải riêng Quán Thế Âm Bồ Tát mà đừng nói Phổ Hiền Bồ Tát cũng vậy, không có thời giờ giúp mấy cái đứa bà Xì Lô Cổ. Thì chắc chắn như vậy đó. Họ là Đại Bồ Tát, họ không phí cái những người Bà Xì Lô Cổ bắt thiện.
Thì họ sẽ nhận được
nhất thiết vi tâm tạo, nghĩa cái vị thành tâm cái họ sẽ nhận được. Cái nó hỏi lỡ mà con thí thành tâm sao không nhận được? Còn 83% thành tâm, còn 17% chưa thành tâm lắm, làm sao nhận được bây giờ? Hả? Cái đồ quỷ này, cái đồ quỷ nó hỏi một câu mà tốn nửa tiếng rồi mà chưa giải quyết xong. Người San Diego tới nói là mình thành tâm người ta sẽ chia được, người ta sẽ hưởng được.
Thầy con nghĩ là thì cái pháp của mình là mình chỉ thành tâm mình hồi hướng thôi, mình đừng có mong cầu là cái chuyện người ta nhận được hay không là chuyện đó chuyện khác.
Mày cái ông này không nhận, ông lộn xộn quá đi. Ông nói kệ ta thảy mày, mày không nhận kệ mày. Cô cái thân ngư mà nhận được kệ cổ, kệ ráng mới chịu.
Xa. Giống mình gửi lương hướng cho người đi xa, tự nhiên cái người kia được thôi. Phật nói thì mình tin, nghe lời Phật.
Nói là Phật nói như vậy mình có thể tin được. Thì cái pháp giới này là nhất thể, thành ra nói là làm được. Hỏi ông này trả lời ông này hỏi cho rõ ràng, tại mình nói mà nó lộn xộn, nó giờ lái mình chết á. Cái này là dầu lái chứ không phải là đá thông thường. Thầy không biết. Nếu mà nói là nếu mình hồi hướng như vậy thì nó tới tất cả mọi người mà không có bằng cớ thì nó cười mình chết, nó cười mình nát ruột luôn. Nó trời ơi, thầy thời buổi khoa học này mà thầy nói toàn chuyện hoang đường không. Thế là sao người Tây phương chúng tôi tin được? Đúng không? Thế đừng, thế quý đừng có dạy, đừng có quả quyết rằng là đương nhiên nó phải gặp hết tất cả mọi người. Mình thì trả lời nói, xin nghĩ lại coi. Nếu như ông có được cái tâm mà dám thảy tiền lên như vậy đó, mà trong lúc mà ông có cái tâm như vậy, trong vợ mình á, nó đứng bên cạnh mình á, nó nghĩ chuyện ly dị rồi, thằng cha thầy, thằng chồng khùng rồi. Có người mình như vậy rồi đó, cái người nó dài dễ sao nó thảy tiền như vậy. Tại sao quý làm như vậy? Cái vị hoặc là cái vị khùng, hoặc cái vị thích làm như vậy, đúng không? Nếu cái vị khùng cũng không có gì quan trọng hết. Đây là cái hay của Phật pháp mình, cái pháp chúng tôi dạy cái vị đó. Cô Francis mới thích thầy nói pháp này. Giống cái thằng nhóc vậy, nó dạy nó chỉ mày cái thảy tiền thôi, nó thích như vậy thôi. Thành đối với thầy, cái người mà dám làm như vậy là cái người cao siêu, mà biết rằng vợ nó sẽ phạt cho mà chết, tối đó là chết với nó. Là như vậy. Thầy phục với người đó. Cái đại thừa mình đó, phục cái tâm, coi tâm nó rộng lại, rộng lượng như vậy. Cái người mà dám nói là mỗi lần làm hồi hướng quả ngân nghe thầy có đúng có lý được không? Cái người mà dám đọc cái hồi hướng là tôi, cái việc tôi làm ngày nay tôi cho hết tất cả pháp giới chúng sanh đó, cái người đó đó có người diễn ngồi đó mà đòi tôi muốn cái bà thân hương nhận này, cái bà kia nhận này, nhưng đều cái cô mà nhập lạc này không nên nữa nha, ngày nay cô nấu ăn nó hơi lạc thế. Nếu một cái vị, cái người mà suy nghĩ ra nói là tôi phải mất một người phải nhận hết, cái người đó thì có cái tâm tôi rất là chết. Cái vị óc cái vị bắt đầu nó phân biệt rồi, cái tâm là tâm phân biệt. Cái tâm quý vị mà muốn cho pháp giới chúng sanh là chỉ cho thôi, không cần biết nữa, thì như vậy nó mới tới được tất cả pháp giới chúng sanh.
Thầy nói vậy đúng rồi, tại vì trong cái mắt giả Phật có nói là
Đức Phật có nói cho Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Xá Lợi Phất với nói cho Đức Chúa Trời nghe đó, là nếu mấy ông bố thí á, mà thấy mình là người bố thí, thấy người nhận và thấy của bố thí đó, mà mấy ông hồi hướng á, là mấy ông hồi hướng có thuốc độc ở trong. Mấy ông chỉ đắc duyên giác là La Hán thôi.
Làm từ chỉnh con này biết. Câu hỏi này nên ngu. Đỏ nửa tiếng đồng hồ để mà chuẩn bị để mà chửi nó một câu cho nó. Tại sao nó ngu? Cái vì tu cái pháp mà vẫn nhìn, đòi nhìn kết quả, đòi nhìn cái bằng cớ. Nghĩa là sao? Cái vì thiếu cái lòng tin. Cái vì tu pháp đại thừa không thể nào như vậy. Đừng có nói là phải chứng minh như tôi mới tin được. Nếu mà như vậy, nếu mà cái vị cô Tân Hương, nếu như cái vị tới gọi ông thầy này, thầy chứng minh như tôi qua, tôi thấy được tôi mới tin thầy nghe chưa? Chuyện gì xảy ra? Có vãng sanh được không con? Này này, thầy hỏi con ngay nè. Con tới ngoại thầy, con nghĩ con vãng sanh được không? Thầy hỏi cô đó.
Alo.
Tới mà nói vậy, thầy chứng minh tôi qua là người ta tới Tây Phương Cực Lạc qua cái chùa nội, chứng minh như tôi qua. Không chứng minh tôi không tin thầy nữa. Có vãng sanh được không? Thầy hỏi đó.
Thầy là phải có thôi chứ không có chứng minh được cái đó.
Không, thầy hỏi
không
đó. Chứng minh như tôi qua, bằng cớ tôi mới tin được.
Con không.
Cái người như vậy là cái người sao? Không có lòng tin. Cô có hiểu không? Thành cái pháp thế gian này, cái vị đòi bằng cớ là đúng. Hoàng thầy thì đồng ý chuyện đó. Vì có cái bằng cớ, có sự thật, sự xác nhận rồi mình mới tin được. Đúng. Đó, thế gian pháp, cái pháp xuất thế này quý vị không thể nào có bằng cớ được, tại vì cái bằng cớ đưa quý vị thấy không được. Cái bằng cớ này không phải cho quý vị thấy, cái bằng cớ này không, cái này cho mắt cái người để quý vị tin người đó, chứ không phải để quý vị thấy. Thành ra bên cái đại pháp tịnh độ mình, quý vị phải có cái lòng tin mới đắc được vãng sanh. Tin cái gì? Thành cái tin cái gì? Tin về cái ông thầy của mình. Người Tàu không dạy cái gì cái đó. Cái pháp thời mạt pháp là người Tàu cứ nó quanh nó co rồi. Tin nhân quả, tin Phật Bồ Tát, tin này nọ. Quý vị phải tin vào cái người thiện tri thức mới đắc được vãng sanh. Đừng có lộn xộn. Nói cách khác, quý vị tin cái người thiện tri thức mà sai lầm á, sai đó, ráng mà chịu. Thành trở về câu hỏi nó giống như vậy. Tại sao quý vị hồi hướng cho tất cả chúng sanh? Tại sao hồi hướng cho tất cả chúng sanh? Từ bi, giúp đỡ khổ. Tại sao hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh? Tại vì sư phụ quý vị biểu quý vị làm như vậy. Ngừng hỏi những câu dốt đi, dùng đi. Quý vị phải tập tin vào cái lời dạy của ông thầy. Trong cái đài thừa mình đó, là mình tới mình kìm người thiền trí thức để người thiền trí thức dạy mình cái chánh pháp. Chánh pháp là cái pháp người Đức Phật đã dạy. Nói cách khác, cái này không phải là lời dạy của ông thầy, mà ông thầy chỉ lập lại cái chánh pháp là cái lời dạy của Đức Phật. Thầy chửi là đúng, quý vị hiểu không? Nó rốt quá đi. Đức Phật dạy mới nói, tại sao Phật dạy như vậy? Mấy cái người nè, gì đó, ba đời chặt ba đầu gọi là gì hết? Tu di tham tập. Nhiều khi á, mình có nên hỏi, thắc mắc, nhưng đều không nên thắc mắc lời Phật dạy. Để giảng thêm với quý vị biết. Khi mà quý vị mở cái Phật nhãn quý vị, thầy nói quý vị cái này là Phật nhãn chứ không phải là những cái mắt khác nữa chưa? Quý vị sẽ thấy cái Phật nhãn cho thấy rằng tất cả chúng sanh đã nhận được một cái phần của cái phước báo của quý vị. Bằng hạt cát vậy này. Phật nhãn mới thấy được cái đó thôi. Bởi vì Đức Phật mới dạy, quý vị phải cho tất cả chúng sanh, tại vì tất cả chúng sanh nó sẽ được nhận. Ngài thấy được như vậy. Chửi với nhà thầy người nó xả ra. Nhưng khi mình thấy nó ngu quá, mình thấy dễ ghét. Người đà hàng né, hỏi để người Việt Nam hỏi những câu hóc búa. cái vị trả lời đúng ấy là gì? Thầy chỉ nhấn mạnh cái phần mà nó ngu thôi.
Thưa thầy, nếu mà mình hồi hướng công đức tốt thì tất cả chúng sinh được hưởng hết. Nếu mình hồi hướng công đức tốt, tất cả chúng sinh được hưởng.
Câu hỏi là nếu hồi hướng công đức tốt á, cho mọi người á, thì cho mọi chúng sanh á, thì cái đó nó có hiệu quả như Đức Phật nói. Nhưng đều ngược lại, nếu mà mình làm chuyện ác mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh nó có hiệu quả là không? Thầy nói theo Đức Phật dạy, theo cái chánh pháp thì không có cái pháp nào mà hồi hướng những cái ác nghiệp cho tất cả chúng sanh hết. Thành ra thầy không tin là nó có hiệu quả. Thầy không biết được. Trước giờ chưa ai nghĩ cái chuyện này, cho tới khi ngày hôm nay cái cô này mới nghĩ ra, được cảm hứng từ cái đại pháp của Đức Phật, thành ra muốn hồi hướng cái ác nghiệp cho tất cả chúng sanh. Có không? Có hiệu quả hả? Cô còn nghe nói là cái ác
đó,
ác
cổ chửi người ta đã rồi, cái mau cổ đọc kinh đọc đọc cái hồi hướng công đức cho những chúng sinh đó, chờ mới chửi người ta đã rồi cái bị hồi hướng cái công đức gì vậy? Hồi hướng cái công đức gì vậy?
Đức Phật không có dạy hồi hướng ác nghiệp này, thành ra mình không cần lo cái chuyện đó. Cái pháp mà hồi hướng ác nghiệp nó không có trong Phật pháp, mình không cần biết. Người ta muốn hồi hướng ác nghiệp là chuyện người ta, không phải chuyện của mình. Mình đâu cần biết đâu, con hiểu không? Cái chánh pháp mà đâu có dạy hồi hướng ác nghiệp đâu. Thì nếu người ta hỏi hồi hướng ác nghiệp, mà nói chánh pháp tôi không dạy như vậy, tôi không biết. Mình trả lời thẳng thắn như vậy đó. Tôi không có cái pháp đó, thành ra tôi không biết được. Mấy cái người mà thích làm chuyện đó là chuyện của quý vị, chứ còn chánh pháp chúng tôi không có cái chuyện đó.
Mô Phật thầy cho con phát biểu vài câu. Con tiêu con sẽ nghĩ là người đó của người ta, chửi người ta không có tội đâu. Người đó tự mình của người ta, người đó lãnh hết đó. Còn mình hồi hướng cho công đức cho chúng sanh là cái điều mình căn cứ Phật pháp, cái kinh đó mình theo làm thôi. Còn mình tạo nghiệp mình chửi người ta là mình lãnh hết, chứ người ta đâu có ảnh hưởng gì tới người ta đâu, không có ảnh hưởng đâu.
Cái cô này làm thầy cười cút khích, là tại vì thầy không dám trả lời, tại vì thầy trả lời hơi ác một tí, thầy không dám trả lời. Đáng lý thầy phải cần nửa tiếng đồng hồ để thầy chuẩn bị để mà trả lời một cách ác. Thì hết thì giờ rồi, thầy không dám trả lời, vì vậy không đủ thì giờ mà chuẩn bị nữa. Cho nếu mà mình ác quá mà không chuẩn bị, người ta chịu không nổi đâu. Thầy già trả lời một cách lịch sự được không? Muốn nghe cái câu trả lời lịch sự của thầy không? Trả lời một cách cốc lộc như vậy nè. Quý vị mà tạo ác nghiệp ấy, sẽ đọa địa ngục. Quý vị muốn phá cái thế giới này, quý vị muốn giết người ta, quý vị sẽ đọa địa ngục. Tránh được đâu. Và quý vị thêm nữa, quý vị nói là với những cái ác nghiệp tôi tạo ra, tôi chia cho tất cả mọi người. Mình vứt hết tất cả mọi người. Và quý vị mà còn hồi hướng cho tất cả chúng sanh đó, chia đều hết á, để quý vị đọa địa ngục đó, còn lâu gấp đôi lần nữa. Tự nhiên đi. Đồng ý là không đồng ý? Thì lịch sử chỗ nào? Không phải số 2 đâu. Thành quý vị thấy không? Mình làm cái chuyện ác lãnh đủ rồi, còn làm chuyện ác trên cái chuyện ác đó, bằng cách mình lấy cái dơ bẩn của mình, cái ác của mình chia làm hư với tất cả mọi người, thế đó cái nghiệp đó còn tội hơn, còn tệ hơn nữa. Ráng mà chịu. Cái tư tưởng ráng mà chịu. Quý vị tạo cái ác nghiệp, quý vị sẽ đọa xuống cái địa ngục A Tỳ. Quý vị không biết A Tỳ gì đâu, quý vị sẽ biết. Thì cam đoan quý vị đó. Thì cam đoan quý vị sẽ đọa xuống A Tỳ đó. Rồi xong, mình chia sẻ tất cả mọi người đó, đọa xuống đó, quý vị sẽ đọa nó còn lâu nó mới thoát được. Đừng có tưởng bở. Cái đó nó quá ác rồi. Cái chuyện ác, cái vị tạo lớn, cái nghiệp ác đầu tiên nó chưa bằng cái ác bằng cái óc mà mình hại hết tất cả mọi người. Cái Phật pháp mình mà nói mình phê bình cái chuyện ông này ác, cái chuyện kia ác là cái chuyện nó không cần thiết.
Sự thật là những cái sự kiện nó xảy ra nó có nhiều cái uẩn khúc mà mình không biết được. Thành thực mà nói, đại thừa mình đó, là mình không có phê phán.
Đừng có nói là cái người kia sao mà vào chùa mà cúng dường xong mà còn cái miệng nó ác dữ vậy, nó xấu như này, nó xấu như nọ. Không phải chuyện của mình, kệ người ta tạo nghiệp kệ người ta. Cái tu hành của mình á, nhìn cái bản thân mình, đừng có nhìn tới cái lỗi người khác, kệ người ta. Nhiều khi nói một cách không phải bào chữa cho người này, là như trong quá khứ những cái người mà ta bị hại kiểu này, bị cháy nhà này nọ, bị chết đó, trong quá khứ đó đã từng giết cái ông này rồi, thành ông này cũng trả đũa lại thôi. Thành đừng có phán đoán người ta, kệ người ta con ơi, mình cũng cần biết những cái nghiệp người ta vay ta trả với nhau không phải chuyện của mình chỉ lo cái chuyện mình thôi. Mình đừng có nói là cái người này ác, cái người nào tốt. Sự thật á, không phải chuyện của quý vị. Đừng có nhìn tới cái nghiệp người ta. Cái này không phải chuyện của quý vị. Đừng có phán xét người ta, đừng có chê bai người ta. Không phải chuyện của mình. Ngoại trừ là gì? Ngừng lại đây. Lần sau 406.